cho quý vị. Tối nay có ai muốn bàn về chuyện gì không? Có muốn đề cập về một cái vấn đề tài gì không? Có thắc mắc gì không? Rồi, càng ngày càng nghiên cứu về cái thiền, đề tài thiền càng thấy nó tuyệt vời. Có nhiều thầy rất là giỏi, thiền sư rất là giỏi bên cái truyền thống người Trung Hoa. Bởi vậy, cái sách mà Trung Hoa có rất nhiều sách rất là hay. Anh hy vọng là trong tương lai những người Tây Phương sẽ bỏ thì ra nghiên cứu những cái lời dạy đó rõ ràng hơn và tu những lời dạy đó. Cái phiền phức của cái thiền tông là người ta chỉ muốn hiểu, người ta không biết làm. Đó là cái nguy hiểm nhất của cái thiền tông. Đa số những người thầy dạy thiền, người ta nghiên cứu thiền sách thiền rất là kỹ càng. Nhưng người ta không có hiểu được cái ý nghĩa của sách thiền. Tại sao vậy? Tại cái vì cái chữ chỉ là chữ thôi. Cái chữ sách thiền chỉ là chữ thôi. Cái chữ thôi đó, nó không thể nào quý vị giúp quý vị hiểu được cái ý của cái chữ được. Okay. Cách duy nhất mà hiểu được cái ý thì mình phải thiền. Quý vị phải thiền, quý vị phải tu hành mới có thể hiểu được. Tại vì nhờ cái thiền, phương pháp luyện thiền, quý vị mới có thể phát triển được cái, phát huy được cái định lực của quý vị. Nhờ có định lực, quý vị sẽ mở được cái trí huệ chân chính. Thành ra cái thiền tông nó có nhiều các cái phương pháp khác nhau, rất nhiều phương pháp để giúp quý vị phát triển cái định lực đó. Thành ra đối với thầy, cái tu thiền là cái mục đích mà quan trọng chính của nó, thì mình phải phát triển cái định lực, tu thiền để phát triển định lực. Thành bởi vậy mình thiền với mục tiêu là để mình tăng trưởng cái định lực của mình. Thường khi ngồi thiền như vậy, ok, đó. Thành cái gì ngồi thiền đừng bao giờ quên cái mục tiêu đó, đừng có ngồi đó mà để cái tâm mình nó chạy loạn sang đâu. Cái việc phải tập càng ngày càng chú tâm vào cái đề tài của thiền của mình, có thể là cái hồng danh của Phật, có thể là ngài Bồ Tát, nhiều ngài Bồ Tát, có thể cái một cái thần chú, có thể một cái công án. Tập thành lúc thầy cũng bắt đầu cũng giống như cái vị đó, mà được dạy thiền, được ngồi thiền, được luyện thiền, để không dạy được cái căn bản của cái thiền là gì, là mình phải tập càng ngày mình chú tâm vào cái đề tài thiền để mình tới cái nhất tâm. Ai thắc mắc gì về cái chuyện này không? Có nghĩa là nhất tâm. Nhất tâm là cái gì? Lúc đầu cái vị luyện thiền, cái cơ thể mình không quen, thành nó không, mình không thể ngồi yên được. Rồi nó đau, tại cái chân mình không quen nó bẻ như vậy. Nó cố ý như vậy để thử thách quý vị, thử thách cái lòng kiên trì của quý vị. Cái bài học là gì? Là giúp quý vị tập cái tính nhẫn, tập cái tính chịu đựng. Đó là cái nền tảng của cái sự thành công của mọi công chuyện. Nếu quý vị có đủ cái đức kiên nhẫn, đức tính kiên nhẫn, thì quý vị sẽ đạt tới mục tiêu của quý vị. Nếu quý vị có đủ cái kiên nhẫn, thì quý vị sẽ đạt tới cái mục tiêu của quý vị. Ai thắc mắc gì không? Thành cái phước đầu quý vị luyện thiền, quý vị phải chịu nhẫn cái khó chịu, cái mệt nhọc, cái đau đớn của cái cơ thể mình khi mình ngồi thiền. Quý vị phải tiếp tục nhẫn hoài, cái đó là phải chịu nhẫn một tiếng đồng hồ. Cái sau khi quý vị đạt tới mục tiêu là ngồi, có thể ngồi thiền được một tiếng đồng hồ mà không có vấn đề gì á, ok, đó là mới bước đầu thôi. Phần thứ nhì là quý vị phải tập nhất tâm. Quý vị nghe rõ không? Ai bây giờ quý vị hiểu rõ ràng đó, thầy hỏi thì quý vị ai là trong giai đoạn nào? Giai đoạn thứ nhất. Có ai ngồi được một tiếng đồng hồ mà không có vấn đề gì chưa? Cái giao đoạn đầu tiên rất dài dạng, chị cứ vì ngồi đó chịu đựng thôi, chỉ ngồi chịu đựng thôi cho hết giờ, cho đến khi mà nó không còn đau nữa. Cô nói, thầy nói là giờ thứ nhất cô không có vấn đề, giờ thứ nhì cô ngồi chứ bị đau quá, đau quá chịu nổi, làm sao mà chịu nổi bây giờ. Thầy nói cách mà quan trọng nhất, cái phương pháp quan trọng nhất là nhận cái đau thôi. Cái đau nó rất tốt cho quý vị. Khi nó đau như vậy nó tốt, quý vị không thể tưởng tượng được. À, cái đau lúc mà mình cong chân, lúc mình ngồi đó, nó đau nó tốt dễ sợ lắm. Rồi nhỏ câu hỏi, có những người ta ngồi một tiếng đồng hồ mà không bao giờ đau chân, tôi nói người đó phước báo tôi lớn dễ sợ lắm. Quý vị biết không, chỉ còn ngồi mình xếp bằng thôi đó, phước báo quý vị nó lớn, không thể tưởng mới ngồi mới làm được như vậy. Chỉ ngồi xếp bằng thôi, một cái kiết già thôi là quý vị có phước báo dễ sợ lắm. Chỉ cần xếp bằng được thôi là cái phước báo mình lớn, không thể tưởng tượng được. Cái thiền nó quan trọng, cái gì phải hiểu như vậy. Cái luyện thiền đó, nó khác những phương pháp môn khác ở chỗ nào. Cái thiền đó, là quý vị nghe leo thời, leo cái lời dạy, chứ không cần hiểu. Cái khổ của những cái người mà luyện thiền một thời buổi, thời đại này là ta muốn hiểu, ta mới làm. Cái hiểu nó không quan trọng, cái quan trọng nhất là làm theo cái lời dạy thôi. Quý vị sau này muốn thành công, nó phải làm theo lời dạy, chứ không cần hiểu lời dạy. Không cách nào quý vị hiểu được tại sao mà phải làm như vậy hết. Không biết. Quý vị không thể nào hiểu được, trừ phi sau này trong tương lai. Thì khi quý vị phải đợi 20 năm nữa, 20 kiếp nữa, 20 triệu kiếp nữa, khi quý vị thành một cái người thầy dạy thiền rồi, quý vị mới hiểu tại sao phải dạy như vậy. Thanh mình không cần hiểu. Muốn đòi hiểu, mình nên từ cản trở mình. Cái thiền đặc biệt cho đó, quý vị không cần hiểu, chỉ cần làm thôi. Rồi chỉ cần làm, rồi từ từ trong tương lai đó, trong tương lai rất xa xôi đó, quý vị từ từ, quý vị sẽ hiểu. Tại sao như vậy? Tại sao quý vị cần xa xôi, quý vị mới cần hiểu được? Thầy hỏi có ai biết là sao? Mà chưa ai trả lời, thì nếu quý vị mà hiểu rồi, thì quý vị đáng lý phải dạy thiền. À, cần thì giờ mới có phát triển định lực, mở được trí hệ. Nó diệt trừ cái nghiệp chướng mình. Mình phải gạt những cái cản trở mình, ngồi tự động lên gạt. Quý vị chỉ ngồi thôi đó là đang gỡ những cái nghiệp báo của mình. Ngồi được thiền đó thôi đó là đang gỡ nghiệp báo. Người ta nói ta sẽ ngồi tôi phí thì giờ không có được, quý vị đang ngồi như vậy là đang gỡ những cái nợ của mình, đang trả những cái nợ của mình. Ai muốn hiểu? Ai muốn hiểu? Bạn ngạ mình nó muốn hiểu. Chứ ai nữa bây giờ? Nàng anh cái gì vai chính đó muốn biết tại sao là bản ngã của mình. Nếu như quý vị còn cái bản ngã đó, quý vị sẽ không bao giờ hiểu được hết. Không bao giờ hiểu được hết. Tại sao quý vị ngồi hiểu, đòi hiểu ê làm cái gì? Không cần hiểu luôn. Không cần hiểu gì hết đó. Chỉ làm thôi. Tại vì cái phương pháp luyện thiền đó, nó sẽ dẫn cái vị tới cái cảnh giới mà ngã nó bị đập phá, nó không còn, nó biến mất luôn. Đó cái sự hiểu biết chân thật mới bắt đầu nó mới mở ra. Tại cái vị có thể phân biệt được ngay cái sự khác biệt giữa cái phương pháp luyện thiền của thế gian này, thế gian pháp, và phương pháp luyện thiền của xuất thế là tại sao? Cái thế gian pháp thiền nó khuyến khích ngã cái gì, càng ngày nó càng mạnh thêm. Còn cái phương pháp mà luyện thiền thúc xuất thế đó là càng ngày nó càng mục tiêu nó là phải diệt ngã tới cái trình độ mà cái ngã nó trở thành không. Chẳng hạn như bên đạo giáo ta dạy là mình sống trường thọ, hoặc là những cái tôn giáo khác người ta nói là mình lên sinh quả trời, mình sống muôn đời. Cái đó nó không diệt được cái bản ngã của mình. Thì nhận được phải tập nhận ngay lập tức cái phương pháp đúng là sai. Cái pháp này nó dẫn tôi tới bỏ được cái bản ngã của tôi là không, diệt nó được là không, khiến thành không hay là không. Cái đó là phương pháp thế gian. Cái ngã mình càng ngày nó càng to ra, nó càng ngày nó càng mạnh. Chẳng như ông hỏi có cái phương pháp, ví dụ những cái phương pháp mà nó thế gian, luyện thiền thế gian là sao? Có một cái phương pháp nhóm mà tên là Nichiren. Nó là niệm Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, tức là cái kinh Pháp Hoa đó. Tập cái này, okay, niệm cái này ngày đêm. Mình nghe như vậy, mình muốn người ta dạy mình làm như vậy để làm cái gì, muốn đi làm gì, muốn gì là được đấy. Muốn được xe hơi Hoa Kỳ, được xe hơi Hoa Kỳ. Muốn được việc, được việc, được tình thương, được việc. Ok. Thì cái mục tiêu là nó phục vụ cho bản ngã của mình. Đó là thế gian pháp. Có nhiều cái việc lên mạng đó, có nhiều cái phương pháp bên Ấn Độ giáo đó. Họ luyện cái chakra. Đó là mấy cái trung tâm của cái khí lực của mình. Họ giải mấy cái khí lực đó tới họ nói nếu cái vị luyện như vậy, cái vị sẽ được đắc được giác ngộ. Nó rất thịnh hành trên mạng. Tại sao? Cái vị đọc kỹ mấy cái mạng, mấy pháp môn đó, họ nói là nó khuyến khích cái chuyện tình dục. Thầy bản thân cá nhân thầy thì tới một cái cơ quan luyện thiền đó, chúng tôi vào cái phòng như vậy, cứ nằm xuống thì có một cái người đó, người chủ tọa đó bắt đầu hò hát, ru ngủ cho mình ngủ. Rồi họ gọi là thiền ngủ. Ngủ tiếng đồng hồ 20 phút, thức dậy nói là quý vị hôm nay thiền ngủ ra sao. Okay. Khuyến khích bạn ngã mình thích ngủ. Câu hỏi là sợ là một là cái bạn ngã. Ai sợ? Có một bạn ngã sợ với ai sợ nữa? Ai sợ cái chân nó sẽ vẹo? Ai sợ cái chân mình sẽ gãy? Quý vị ngồi mà cái chân nó đau sợ quá, bung cái chân ra là ai sợ nhỉ? Bản ngã mình nó sợ với ai nữa? Chỉ ngay lập tức. Còn bản ngã đó mình còn sợ. Ngồi mình nghe lời, chân nó đau mình nghe lời, biểu bung chân mình nghe lời. Ok. Mỗi lần mình bung chân là mình nói là ngã đúng, nó sợ là đúng. Mà mình không bung chân là mình không nghe là ngã, có nghĩa đó thì ngã nó phải chết. Mình bung chân ra lần ngã nó nói đó, lần này tôi thắng rồi, lần sau mà bà mà ngồi thiền tôi tới thăm lại nghe chưa, lần giờ sau tôi tới thăm tiếp, tôi là bạn tốt nhất của quý vị có. Giờ sau chắc chắn tôi làm gì tôi cũng sẽ tới lại. Mình đang khuyến khích ngã mình. Trở lại. Cái này quan trọng đó. Cái ngã mình đó, khi cái bị không nghe lời nó, không chịu buông chân ra, thì nó không thể nào nó lộ ra bằng cái đau được, sợ đau được. Thì nó bắt đầu nó phải lộ ra bằng cách khác. Giờ sau nó tới á, mà giờ nó biết á, mình không sợ đau nữa, nó đau kệ cho mày chết đi, đau không nhất định không nhúc nhích, ok? Giờ sau nó tới, nó bây giờ nó không tên là đau nữa, nó cái cơn đau nó là bây giờ muốn kẹo không? Quýt, nói chờ phải chứ mình ngồi sung sướng vậy, phải chứ mình có sẵn nước mắt mình phải chứ mình có một cái kẹo sô cô la mình ăn, đó là bản ngã, cái đó bản ngã nó lộ ra như vậy đó. Có không? Hả? Thèm muốn. Cái này là cái đặc điểm của thiền tông đó. Nó bắt đi ngồi đó, thằng ngã nó hiện ra là đòi, nó sợ đau. Sợ đau này, sợ chân nó vẹo này, sợ lưng nó vẹo. Như sợ nó sẽ bệnh. Sợ! Nó sợ đủ thứ hết á. Thằng ngã sợ. Câu hỏi là, có phải sợ là gì ngã không? Chứ còn gì nữa? Nó sợ đủ thứ sợ hết á. Đủ thứ hết á. Mình sợ mình không đủ ngủ, không có đủ. Sợ ăn không có no, không có đủ no, không đủ dinh dưỡng. Sợ ngủ không có đủ, ok? Mình không bị bón, mình sợ mình bệnh. Sợ hoai à. Mình nhận cái mặt nó là sợ. Mình nghe lời. Cái loại khác là loại tham. Tham ăn, tham uống, tham tiền. Okay. Mình tới mình tu thiền là mấy tuần rồi. Không có làm việc tiền đâu mà, tiền đâu mà sống bây giờ. Ok. Thì vì thế giới sợ, ông này ông sợ chân nó vẹo. Ông nói là ông chân vẹo cái làm sao làm việc bây giờ. Làm sao đi làm việc bây giờ. Thầy nói thì đừng có nói chân nó vẹo thì đừng có bẻ chân nữa, để duỗi chân ra mà ngồi gì đâu. Thì tham thì thôi ngồi mà kiết già ngồi bán già có gì đâu mà sợ. Đấy, sợ ông nói là ông sợ ấy, ông chỉ sợ cái chân nó vẹo thôi. Ok. Vẹo, ông nói ngày hôm nay ông đi bộ tới Walmart, ông đi bộ từ đây thôi kia Walmart, ông đi cà thọt như vậy, cái chân nó không bớt gì hết. Tại ngày mấy ngày trước đi cà thọt thì chân nó bớt đau. Bây giờ nó càng nặng thêm, nó không bớt đau. Kể nói sao ông dạy dữ vậy? Trước khi ông đi, ông ra ông cắt cái cây gậy ngoài kia kìa. Xong rồi ông đi, ông cà thọt, ông chống cái, ông thọt cái, chống, ông thọt cái. Thấy dễ sợ không? Thiền thấy kinh hoàng dễ sợ. Mình phải chọn. Nhưng mà cái thiền nó hay vậy đó. Vì quý vị muốn bảo vệ cái chân quý vị, hay là muốn bảo vệ, hay là quý vị muốn diệt cái ngã bây giờ. Muốn bảo vệ cái chân á, thì ngã nó sẽ còn nó hoài. Thế thiền kinh hoàng dễ sợ. Mà mình muốn diệt ngã là phải thí cái chân. Thời dài 7 năm trời chưa mới gặp cái gương cái trường hợp như vậy. Nó không sợ hết, nó chỉ sợ mất cái chân thôi. Chết thì không sợ. Nó bắn tôi không sợ chết. Để mất một cái chân. Ô! Ngã nó hay rồi đó. Nó thuyết phục nó không được làm, nó có hại lắm. Ngã nó ngưng lại, em càng anh. Ok, được chưa? Mấy cái thuật đạo giáo nó hèn dễ sợ. Thầy nói, ông á, nếu trường hợp ông tu thiền được, mất một cái chân á. Thầy nói cứ thiền đi, theo thiền tông đi, mà lỡ cái chân mà nó mất cái chân, nó gãy, nó vẹo một cái điên được nữa, ok, thì ông bỏ thiền tông trở về tu đạo giáo. Bên đạo giáo nó thành ông tiên ông á, là bay chỉ cần một chân thôi là bay được rồi. Ai có sợ gì nữa không? Tôi biết thấy dễ sợ không? Cái sợ nó dễ sợ lắm. Cái sợ nó lộ ra đủ thứ cách hết. Ngay vậy đó. Cái sợ sệt mình đó, cuối cùng nó khiến mình phải bỏ cuộc. Mình sợ nó mình phải bỏ cuộc. Nhiều khi cái cảnh giới nó dễ sợ lắm. Mà mình xin mình hỏi mấy ông sư huynh, mấy ông thầy đệ tử Tiên Hóa, hỏi bây giờ tôi có vấn đề như vậy làm sao bây giờ? Cái cơ thể mình nó vẹo tới, nó gãy tới nơi rồi, nó hư tới nơi rồi. Mà làm gì bây giờ? Nói, tôi đâu biết. Làm gì bây giờ? Nói là ông có biết, thầy có biết không? Cái hiện tượng thầy diễn tả đó là hiện tượng là cái cơ thể, cái thầy bình nặng không thể tưởng được. Nặng không thể tưởng được. Thiền nó ra cái bệnh nặng như vậy. Nhìn mặt thầy hoài, ai chữa bệnh cho thầy? Hỏi vậy, con xin phép hỏi thầy, ai chữa bệnh cho thầy vậy? Đâu có tiền đâu mà đi qua bác sĩ. Người xuất gia thầy đâu có tiền đâu. Thầy nói, thầy tiếp tục thiền tiếp. Thiền hết luôn. Mà thầy quyết định sao, thầy thành ra thầy mới nói là ông thầy thuốc giỏi lắm, nổi tiếng mà rất thành công, gia đình là gia đình nghề thuốc mấy đời. Ông nói thầy phải dạy cho con, thầy phải dạy cho tôi cái phương pháp thiền của thầy, tại vì mấy thầy ở Vạn Ngoại Thành không dạy tôi nữa, thầy phải dạy tôi phương pháp thiền của thầy. Lúc đó thầy mới học cái bài học về cái sợ. Mới nói thầy mới quyết định để biết hiểu rằng đấy, lúc mình tu đó sợ cái gì? Chết bỏ. Nếu mình tu mình chết đó, có gì mà vinh dự hơn nữa không? Mình thí cái thân mạng của mình để mà tu một cái đại pháp, cái gì mà sợ? Ngồi bao lâu mới hết? Ngồi bao lâu mới hết? Con mà chưa gặp cái sợ là gì, nó sẽ tới nữa. Cái việc hồi nước mình là thầy luyện một mình đó, tu luyện một mình đó, mới trình độ thấp hơn cái vị xa lắm, mà có đủ vấn đề hết mà không ai giúp mình hết, kinh khủng không? Quý vị chưa thấy gì hết á, nó thử dễ sợ lắm. Ai đang có mắc gì cơ? Mình ngồi mình thiền tự động nó ngã, nó sợ, nó lộ ra những cái yếu điểm mình, bừng như nó lộ ra ngay. Mình sợ đau cái chân này, sợ đau cái lưng này, sợ vẹo cái chân này. Không sợ chết mà sợ vẹo cái chân đó, ngã nó có những cái đặc tính nó đặc biệt lắm. Bởi vậy mỗi cái trình độ nó bản ngã nó hiện ra, mỗi nó hiện ra, nó lộ ra một cách khác nhau. Ok, chẳng như cái đau chứ ông này hiện bây giờ còn thô, thành nó lộ, sợ là sợ cái chân nó vẹo. Mình tiếp tục mình thiền á, mình đâu cần với công chứng đó, mình thiền á, mình tiến bộ cái trường hợp trình độ cao hơn một tí thì cái chân nó sẽ bớt tê hơn. Thêm tí nữa cái chân sẽ bớt tê, tới cái trình độ sau tới mình tiến bộ tiếp tục tiến bộ thì chân nó sẽ không còn tê nữa. Thì mình cũng giải quyết nó như vậy. Ok, để lúc trình độ cao này cái sợ nó biến dạng, nó đổi ra cái loại sợ khác. Thì mỗi trình độ nó có cái loại nó biến dạng ra. Bởi vậy lúc mà thiền đó, lúc mà luyện thiền đó, phải cần ông thầy vì vậy đó. Cái gì không thấy được, cái gì không biết được đó. Nó hay dễ sợ lắm. Thông tin. Cái bài học đầu tiên mà ông này vẫn chưa hiểu đó. Nó lộ ra ngay đó. Thầy nói cứ ngồi tiếp đi. Không tin. Cái tù ngoại đạo sao nó tin mình được? Thấy không? Cái thử thách đầu tiên hết là có tin có là thầy ông thầy dạy không? Ông nói tôi muốn đi học thầy dạy tôi. Okay? Thầy nói, ông muốn học hả? Xếp bằng đấy. Xếp bằng có vấn đề không? Thôi thầy, tôi không muốn xếp bằng đâu. Xếp bằng nguy hiểm quá. Thế nó không tin mình. Cái thâm tâm nó không tin mình chịu thôi. Hiểu chưa? Cái tù ngoại đạo nó phiền lắm. Nó có nhiều cái rườm rà lắm. Tù ngoại đạo khi mà nó vào thế đó rồi, trong cái tâm của nó không có tin. Cũng giống như cái tụi tiểu thừa nó cũng vậy đó. Mình giảng nó mà nó nói tại sao cái này không giống rồi giảng tiểu thừa. Nó không tin. Nó bỏ cuộc, nó dễ sợ vậy đó. Mà thành ra giải quyết đâu có khó gì đâu. Biểu nó đi tạo công đức với đại thừa là nói nó tin ngay à. Nó không tin tại nó chưa đủ công đức, nó mới không tin. Thầy kể các con nghe. Nó đòi mới, nó mới tù vật vô chùa đòi có mặt thầy của ai à. Hai cái ông mà cái ông mình Tích Lan đó vào đây, nó mở miệng nó là thầy con muốn học thầy pháp đại thừa của thầy. Ờ được, vào học đi. Học đại thừa, học chạy. Thầy thảy nó một cái, thử nó nghe một cái. Hai ông đó là thử, một ông là ông lùn, ông văng lập tức, ông cao cũng văng luôn nữa. Thầy biết ngay là tụi nó tu không được. Tại sao vậy? Nó không tin. Cái miệng nó nói là thầy dạy cho con đại thừa, mà bắt đầu mình dạy nó cách luyện đại thừa, nó không chịu làm. Nó nói cái này không giống như lời dạy, không giống như cái pháp của tôi tu lúc trước. Pháp tôi nói là pháp tiểu thừa, mà dạy cách luyện công đại thừa, nó không chịu làm. Thì sao nó học đại thừa được? Tâm nó rõ ràng, tâm nó cũng muốn học đại thừa thiệt sự, cái miệng nó chỉ nói là tâm nó muốn làm. Thầy giảng, thầy nói là các con biết không, cái ông kia mong thầy cao tới, ông đó ông nói với thầy, ông nói là thầy con muốn học đại thừa với thầy, nó ở được tới thầy dạy, thầy tới thầy dạy, thầy hỏi nó, hỏi ông bây giờ Phật tử nó tới chùa, nó nói thầy mẹ con bị bệnh, thầy giúp một tay. Thầy hỏi ông ông làm gì bây giờ? Ông nói thì tôi giảng pháp. Tôi nói ủa giảng pháp sao bà lành bệnh được? Người ta bệnh xong ông giảng pháp người ta lành được? Pháp ông dừng nó thôi hả? Ông biết phía tôi hả? Phía bên tôi hả? Tôi luyện võ để tôi tới tôi đánh nó, đuổi nó đi, đuổi con quỷ nó đi, nó mới bớt bệnh, nó mới hết bệnh. Mình đuổi nó không điên xong sao mà hết bệnh được? Thằng chó nó thấy tôi luyện chú nè, chúng tôi thiền nè, chúng tôi giảng kinh này, đủ hết đó, để luyện cái sức để mà đi ra mà giúp đời. Phía nó không có, mà chó nó thấy đó luôn đó. Nói này, phương pháp tu luyện mỗi ngày như vậy nè. Thế thành 3 tháng trời ấy, thì cho tụi nó coi, cho cái ông đó coi cách luyện công mình như vậy, giảng pháp cho nó nghe mỗi tuần mỗi ngày, cho nó thấy cái pháp mà nó rộng như vậy đó. Thế sau 3 tháng thầy qua này coi thử này. Muốn học hay không học, cái miệng nói thôi chứ không chịu làm. Thầy đuổi ngay lập tức, mà đâu có phí thì giờ mình được giỡn thôi. Quý vị phải hiểu cái tinh thần đại thừa mà nó rộng lượng dễ sợ, nhưng phải mình hẹp hòi đâu, mình không có đòi hỏi cái gì hết á. Quảng Ngân Tân Hương có nhớ không, ông mấy ông thầy tới thầy không đòi hỏi gì hết á. Mọi người làm sao họ làm như vậy, phải ông hiền trị, mình đâu có bắt ông họ làm mọi cho mình đâu. Có con biết mấy ông thầy Tích Lan mà tới mấy chùa Việt Nam làm việc như là mọi như đầy tớ vậy đó, phải ông hiền trị. Ở chùa sư phụ thầy nè, ông thầy Tích Lan làm việc như mọi vậy đó, sai như là đầy tớ vậy đó. Thầy không có chuyện đó. Thầy nói là tôi tôn trọng ông là một cái người tỳ kheo như những người khác trong chùa này, tỳ kheo trước sa di. Cái phòng nó còn tốt hơn cái phòng ông sa di này nữa. Ông đối đại ông đàng hoàng như vậy đó. Ok. Nhưng mình sẵn sàng mình huấn luyện người ta để người ta. Tại sao? Tại nói là tại vì cái tinh thần mình đó, mình giúp, mình đầu tư vào để ông sau này ông hiểu, để ông về ông giúp cái người Tích Lan của ông đó, chứ không phải giúp gì cho mình hết á. Thầy nói trước là tao nói là tôi giúp quý vị là để giúp quý vị huấn luyện, để quý vị hiểu mở trí huệ, chứ không phải để mà tôi làm mọi cho tôi. Thế tinh thần mình như vậy á, không có lợi dụng ai hết đâu. Người ta lợi dụng mình thì có, mình không lợi dụng người ta đâu. Thì sau một tháng thầy biết là loài ra ông này là ông không có sức, bỏ thêm 2 tháng nữa để thuyết phục ông đó. Ông phải đổi đi, đổi cái thái độ đi, không thôi á ông phí uổng. Mình rộng lượng như vậy cho tiền mỗi tháng cái gì cần gì mình mua đấy. Hả? Ừ, vậy. Không nào, nói đúng, lúc mà mình nhận hai ông thầy Tích Lan này vào, mình không có điều tra gì hết. Tại sao vậy? Thầy cố ý không điều tra. Tại sao vậy? Một bên đó là một cái bà Tỳ Kheo Ni, bà tới, bà yêu cầu. Bà tới bà nói, ông này là ở trong chùa của sư phụ của tôi. Ông cần cái chỗ ở gần học, gần trường học. Thầy giúp cho ông được không?
Nói được.
À, khi mà thầy nói báo sư cô biết là thầy mời ông đi ra khỏi chùa rồi á, thì sư cô xin lỗi, cô nói tay ra còn giới thiệu thầy, ông thầy đang thầy tầm bậy quá, thầy nó không có đâu, thầy cố gắng giúp sư cô thôi, mà giúp không được thì thầy xin lỗi đã làm phật lòng sư cô, thất vọng sư cô. Thầy yêu cầu mình giúp ngay à, mình nói vậy đó. Cái người mà quen chùa này là tới nói một tiếng là thầy làm ngay à. À, ông kia là mấy ông thầy một ông mà hòa thượng người Tích Lan mình gặp bên 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 Hawaii á, ông tới ông nói mình, ông đích thân tới, ông tới ông nói ông đích thân tới đây thăm, ông hỏi là tôi có một và hai cái người tỳ kheo còn trẻ tuổi mà họ muốn thích học đại thừa, tôi muốn giới thiệu cho họ tới học với thầy có được không? Thắng được, hòa thượng muốn chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ. Cái này là một cái cương vị, một cái người hòa thượng muốn giúp đỡ Phật giáo bên Tích Lan của họ. Giúp ngay lúc đó à. Người ta là trưởng lão, người ta lãnh đạo tinh thần tôn giáo người ta, sao mình từ chối được? Hiểu chưa? Không giúp không? Đã đồng ý giúp rồi mà còn bỏ tiền ra để mà làm giấy cho nó qua nữa. Cái lòng mình nó rộng rãi như không bao giờ nói gì hết, mình tốn tiền thôi. Cái gì nghe hiểu cái tinh thần của chùa mình không? Người ta tới thì yêu cầu mình giúp cái Phật giáo bên Tích Lan, mình có cơ hội giúp người ta được. Mình chỉ giúp thôi, mình cần biết lợi hại. Các vị thấy không? Cái tinh thần mình như vậy, người ta tới yêu cầu mình giúp Phật giáo nước họ, mình giúp ngay lập tức, mình nói hết đó, mình đâu có tính toán được. Tính toán là mình tốn tiền làm luật sư này, mình tốn tiền ăn ở này, ha? Mình tốn tiền mặc áo quần này, tốn tiền mua giày, mua đi giày này, em mua cái quần cho nó này, dẫn đích thân đi mua cái quần cho ổng này, mua cái giày cho ổng này, hả? Nói ông không thích cái này, tôi mua ông cái khác, để từ từ tôi mua thêm cho ổng sau, từ từ, ok, hả? Mua cái máy cà râu, mua cái máy điện toán cho ổng này, tại sao? Mình đòi hết đó, cái tinh thần mình nó rộng lượng như vậy đó, hoàn toàn đòi đó. Không bao giờ bắt ông là đi làm mồi, chứ mình bắt ông đi đầy tớ cho mình, để mấy tuổi nó có thì giờ nó tu, không có đâu, tuổi nó làm việc nó còn nhiều hơn ông nữa. Người ta tỳ kheo sao mà nó sao mà đi phục vụ cho cái tuổi sa di được, đâu có được, đó là trật pháp rồi. Thành tuổi nó phục vụ cho ông đó. Tinh thần chùa mình như vậy đó, mình mở rộng người ta. Họ là cái người mà không thành tâm. Thành mình kiên nhẫn 3 tháng trời, mình thấy người ta không thành tâm, mình hồi đi vô khác. 3 tháng rồi. Tung thi đông nữa, ông đi vô khác. Thành thầy mới báo cho cái ông hòa thượng kia đó. Nói là cái ông này không được rồi. Ông này là không chịu tu. Tại mình còn trách nhiệm hòa thượng nữa, cái vị nghĩ cho coi, ông hòa thượng mời người tới đây, xin đáp ông này tới đây, mình nhận rồi. Tức là mình nhận sẽ giúp ông hòa thượng. Thì mình nói ông một tiếng, mình nói là bây giờ bạch hòa thượng, cái ông này tôi không được đâu. Tôi phải mời ông đi chỗ khác. Thì báo cái gì, họ nói gì, ông trả lời ra sao? Cái gì nghĩ ông trả lời gì? Nếu quý vị ở trừ vì ông, quý vị sẽ làm sao? xin lỗi thầy, mắng ông thầy trẻ một trận. Ông kia nói cho một cơ hội khác thứ nhì, lần thứ nhì. Nhiều khi mình thất bại. Ông hòa thượng làm gì? Không làm gì hết. Không thèm biên thơ cho thầy, không thầy ngoài đánh cái điện thoại cho thầy, không biên thơ, không điện thoại, không email làm gì hết. Thành quý vị hiểu không? Trong tương lai á, mà nếu như mà có một người mà bên Tích Lan mà tới, mà sẽ đi là tăng mà xin qua đây mà học á, ok, cứ biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Điều tra cho đến khi mà họ tối tăm mặt mày luôn mới cho phép. Tại cái con người không phải mình giận người ta, không phải mình thù hay là mình trả thù, thấy người ta cái người không có đàng hoàng, sao mình tin tưởng cái hàng người đó được? Con có biết không? Thầy nói trước với ông Tích Lan, thầy nói này. Trong tương lai á, tôi huấn luyện cho ông á, để ông có cái công phu. Ông có công phu rồi tôi mới giao chùa cho ông được. Thầy nói trước luôn nữa. Trong tương lai tôi nhiều chùa dễ sợ. Thầy biết thầy chặn hồng ngay lúc trước, thầy nói tôi biết á, quý vị á, ông có cái chùa bên kia. Thầy nói mớm trước cái chùa bên này của ông sẽ lớn hơn chùa bên kia ông nhiều lắm, mà giàu hơn chùa bên kia nhiều. Cái điều kiện tôi là ông phải có công phu ông mới giữ cái chùa được. Ok. Này thầy mớm trước rồi đó. Mà tụi nó gian, nó không tin. Thầy nói cái cuộc sống chúng tôi nó rất giản dị. Chúng tôi không nhận chùa, chúng tôi không nhận tiền, trừ phí chúng tôi nghĩ chúng tôi có cái khả năng để giúp quý vị. Mình xứng đáng mới dám nhận. Okay. Thành quý vị á, các con phải tu cho có công phu đã, thầy mới nhận được chùa chứ. Chứ có con công phu sao thầy nhận chùa làm cái gì? Thầy nói chặn họng họ luôn. Thầy nói là quý vị biết không? Thầy nói mặt chỉ mặt từng đứa này, các bác ngồi ba đứa ngồi, thầy nói chỉ mặt từng đứa này, tụi bay hả, đứa nào trong tương lai ta sẽ cho một cái chùa, thầy lo mà tu đi, nó tu mà giữ chùa. Tại sao vậy? Tại thầy biết trong cái nghề này nếu mà thầy sống sót được 10 năm 20 năm nữa nổi tiếng dễ sợ, là nó tới nó cúng chùa, nó cúng chùa múc chỉ luôn, nó nhận nổi luôn đó. Cái chủ trương thầy là huấn luyện người để ra mà giữ chùa, để mà giúp đỡ chúng sanh. Chứ mình thầy thêm cái chùa thứ nhiên làm cái gì? Nên cái người, cái hàng người nó thất bại, nặng nề, tội, nghèo nàn. Thầy nói nha. Cho tụi nó, cho ta hiểu đó là mình tu, mình có một cái đạo đức của người tu hành. Mình tu để mình giúp đời, giúp người, chứ mình tu để mà tự phục vụ lấy. Đâu cần đâu. Có cái hạnh diện của người tu hành chứ, có cái đạo đức người tu hành, xứng đáng là người tu hành chứ, tu sĩ. Toàn lợi dụng xã hội không à, moi tiền người ta, moi tiền Phật tử, lợi dụng Phật tử, thì tu làm cái gì? Mình lấy không à? Lợi dụng người ta không à? Thì gọi mình là người tu sĩ làm cái gì? Nếu mình làm tiền, làm lợi thì ra làm thương mại, làm tu sĩ làm cái gì? tội nghèo nó đồ, nó không thấy được cái nó lỡ cái đò mà nó không biết luôn, nó tội dễ sợ luôn, nghèo không thấy tưởng được. Thấy được không? Vài trăm tháng thôi, hiện nay nó chỉ mong cầu được vài trăm tháng để nó đi học rồi nó này nọ, nó mua xe mua cổ rồi nọ thôi, nó chỉ mong được chuyện 300-500 tháng thôi. Nó không thấy được 10 năm nữa nó có một cái chùa lợi tức nó vào tháng biết bao nhiêu, nó không thấy được, không dám tin luôn, dễ sợ. Nó nghèo nó đồ như vậy đó. Quan trọng nhất mà họ không có được là cái sự hãnh diện của một người, làm một người tu sĩ. Thầy không nói về chuyện danh lời nghe, thầy nói chuyện mà nổi tiếng, thầy nói chuyện mà nhiều Phật tử chùa chùa lắm, thầy cho nó cái quan trọng nhất đó. Mình có sự hãnh diện là mình một người tăng đàng hoàng, có hãnh diện vậy thôi, mình biết mình là người đàng hoàng. Có đó là cái căn bản của con người. Đâu phải riêng cho mình không, mình cũng cái tinh thần như vậy. Mình huấn luyện cho họ thiền, dạy họ niệm chú, hay họ tụng kinh, để làm cái gì? Để giúp họ trở thành một cái người đàng hoàng trong xã hội thôi. Cái mộng mình rất là bình thường. Đó là tinh thần đại thừa của mình. Ai thắc mắc gì không? Thấy không? Người đàng hoàng người ta sao? Mình biết người ta tới, ta lợi dụng mình. Mình không cho ta như thế. Mình tôn trọng người ta trước cái đó. Vì vậy thầy cũng điều tra vậy. Để quý vị chỉ gạt thầy được một lần thôi, gạt cái gì cũng được đâu. Ai thắc mắc gì không? Cái này là cái bài học mà thầy quý trọng nhất ở ngày Tiến Hóa đó. Cái mà thầy phục nhất ngày Tiến Hóa là ngày không bao giờ cầu cái lợi, không bao giờ. Nhất cử nhất động của ngài đều không phải vì cầu lợi. Tại sao được như vậy? Cái người phàm phu như chúng ta đó thì thích cầu lợi không à? Thêm ăn ngon này, thêm mặc tốt này, thêm nhà đẹp này, thêm tiền này, thêm người ta trọng vọng này. Ngài Tiến Hóa không có đòi hết. Tại sao vậy? Không ham một cái gì hết á. Vậy mới là xứng đáng còn là con người chứ còn. Ông này ông Hoài có cái chùa, ông ở chùa kia ở Houston đó, kể xong đó có một cái bà Phật tử ở Los Angeles vừa gọi xuống và nói tôi có vấn đề này, nhờ chùa giúp. Nhờ chùa cái giúp được mới giới thiệu cái chi nhánh họ ở Los Angeles tới gặp đây mà giúp họ chuyển qua chùa này. Thì ông này mới tới chùa này, cái chùa cái chi nhánh đây này. Thì họ giúp cái bà này không được, bà cứ gọi điện thoại hoài. Ông nói bên kia chùa nói là tụng kinh này, tụng chú này. Ok, xong rồi cúp điện thoại. Họ cứ gọi là tụng mà không có kết quả gì hết. Cái cuối cùng cái ông tới thăm thì ông chùa gặp chùa bên này nè, Los Angeles nó nè. Cái bà đó gọi đừng có nhấc điện thoại nghe chưa, đừng có nhấc điện thoại. Đừng có trả lời bà. Nhầm lơ đi. Thì ông hỏi như vậy có đúng hay là sai? Thế mình nghĩ sao? Bởi vì quý vị thấy không, mình tu luyện để mình có cái khả năng giải quyết những cái vấn đề này. Quý vị không tu, như hai cái thầy Tích Lan đó, chỉ nói cái miệng thôi, chứ không làm được cái gì hết đó. Không giải quyết được cái gì hết, chỉ nói thôi. Đó, quý vị thấy không, điển hình của ông Tăng Tàu này, ông biểu tụng kinh Kim Cang, tụng chú, tụng này nọ, đâu có hiệu quả gì đâu. Tức là họ đâu có giúp được gì đâu, chỉ nói cái miệng thôi. Mặc dù mình tu vậy thôi, nhiều khi đâu phải mình giúp hết tất cả được mọi người đâu. Nhưng để mình cố gắng tu, cái tinh thần mình tu để mình cố gắng giúp người, giúp đời. Có nhiều trường hợp như trường hợp này, mình nhiều khi mình không đủ sức mình giúp người ta được. Trường hợp thầy cá nhân thầy mà hỏi thầy như vậy mà thầy giúp không được, thầy nói tôi xin lỗi nha, tôi làm không được đâu nha, thầy không đủ sức đâu, thế là nó khó quá, thầy làm không nổi. Yêu cầu quý vị tới Hoàng Văn Thành ở chỗ đó có thể giúp quý vị được. Chuyện nó xảy ra rồi. À, nhớ lúc trước mình đi xăng xe, mấy năm trước mình đi xăng xe đó, đang có mấy cái pháp hội để chùa lớn đó, thì có ba cái bề người đàn bà tới, họ giới thiệu tới thầy, nói là mắt khóc ròng ròng, thì nói là cái thằng cháu đó nó đang chết vì ung thư. Nó đang chết, bác sĩ nói vô phương cứu chữa, yêu cầu thầy giúp. Anh thầy lẹ lắm, thầy nói là mấy cái người mà không bao giờ mình gặp hết á, mà lúc mà có vấn đề nó chạy tới nó ôm chân mình nghi ngay lập tức, hỏi ngay lập tức hỏi vậy, hỏi yêu cầu ai giúp rồi, đúng không? Sao nó khờ dữ vậy, ức chân ướt chân ráo mà chạy vào ôm chân thầy cứu mạng cho cháu con vừa phải thôi á, đỡ ông thầy nó tầm bậy sao mà cứu mạng được, đúng không? Cô nói tôi hỏi hết tất cả mấy chùa, thầy nói hả, giúp không được đâu. Thầy nói thầy xin lỗi trước, thầy nói là thầy nói phật lòng quý vị nghe, thành thật nói quý vị, mặc dù thầy ít kinh nghiệm, thầy không biết gì nhiều, nhưng những cái người quý vị hỏi đó, thầy không nghĩ họ đủ khả năng mà giúp quý vị đâu, nó có tu đâu mà giúp được. Thầy nói là muốn giúp hả, tới vào Hoàng Thành đi, họ là tu đó, họ luyện ngày đêm đó để mà giúp những chuyện như vậy. Thầy nói lập tức, thầy hỏi bây giờ có muốn cứu nó không? Bà khóc ròng ròng, nó đương nhiên rồi, con bất cứ giá nào con cũng muốn cứu thằng cháu hết. Thầy nói như vậy hả, thì tới Vạn Mật Thành đó, mà thỉnh cái bà vị dược sư ngay lập tức này. Mà quý vị không cần đi xa đâu, ghé ngang cái kim thánh đó, thỉnh cũng được nữa. Có đi không? Không đi. Cái miệng chỉ nói thôi. Chỉ miệng chỉ nói thôi. Cái hàng người nó vào chùa chỉ nói thôi. Nó xin mình thôi, chứ nó không làm gì hết đó. Thầy ơi thầy, con xin thầy cái đa xanh được không thầy? Thầy ơi thầy, con xin thầy cuốn sách được không thầy? Thầy ơi thầy, con xin thầy cái tháp được không thầy? Thầy ơi thầy, con xin thầy cái trái bưởi được không thầy? Nó xin thôi. Không chịu tu, không chịu làm. Mình có vấn đề gì nó tới, nó thảy lại rải tại rác rưới trong chùa mà xong nó bỏ nó đi. Thầy nói tới đó muốn sẵn sàng muốn giúp thì phải trả cái giá. Tới thỉnh bà vị dược sư ngay lập tức đi. Mà bây giờ nói thầy nói trước tốn 5,000 đồng. Không có tới. Xong rồi thầy nói, mà nếu như họ tới rồi mà trở về hỏi thầy, thầy mới nói vậy, con thỉnh luôn cái bài vị sư bên chùa mình, tại sao vậy? Thầy nói kẹp hai bên, thầy nói trường hợp như phải kẹp hai đánh ngay lập tức hai bên luôn. Vòng thành đánh với nó, thầy đánh bên mình, cứu nó mới kịp. Nó biến mất luôn. Xong thằng nhóc nó chết. Tại vì sao? Tại vì nó về, nó tới ông trường nói là tôi sẽ tổ chức 500 người, 1,000 người tụng chú Đại Bi cho nó. Thầy nói thế này, tụi nó cháu tụng nổi đâu, giúp nổi đâu. Rồi nó trước luôn, tổ chức 1,000 người tôi cũng không nổi đâu. Nó sắp chết tới nơi mà sao mà cháu mà đã voi được. Thành ra cái chủ trương thầy là nếu mình giúp được thì mình giúp, mà giúp không được có những phương pháp mình giúp. Mà giúp không đủ sức giúp thì nói thẳng cho họ luôn, nói tôi không đủ sức giúp tới chùa khác mình giúp đi. Thầy nói thầy, đáng tiếc đáng đi mà lâu mình tò mò, nếu để bên kia nó qua thịnh thì hai kẹp nó đánh một lúc thì ra sao, thầy tò mò chừng đó gửi có kịp không, cấp bách quá. Xong em sao anh thầy em nói là mình muốn giúp xã hội, giúp người, giúp đời bây giờ. Thế tại vì mình huấn luyện cho tụi nó giỏi hơn những người người tài gia. Thì khi người tài gia tới, nó can thiệp, nó giúp được một tí, nhiều hơn một tí.